Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Thích Thái Thuận cùng Chư Tôn Đức, trong buổi giao lưu hôm nay, chúng con kính gửi đến các quý vị chuyên đề về bối cảnh Phật giáo thế giới và cách thức phát triển Phật giáo Việt Nam. Hiện nay thì trên thế giới, phong trào phát triển Phật giáo đã được lan rộng trên 175 quốc gia. Đạo Phật đã có mặt tại 5 châu lục. Điều đó đã mở ra một phương trời cao rộng cho các hoạt động Phật sự, từ giáo dục, văn hóa, xã hội, nghệ thuật cho đến các khóa tu và những hoạt động mang tính nhập thế. Nếu chúng ta làm một thống kê về xã hội học đó, thì trong 5 châu lục Đạo Phật đang có mặt đó, thì châu Á chiếm đại đa số, vì châu Á đã có may mắn tiếp nhận được Đạo Phật. Có nơi đến 26 thế kỷ, có nơi 20 thế kỷ như Việt Nam, hoặc tối thiểu cũng là mười mấy thế kỷ. Mỹ tiếp thu Phật giáo nhiều nhất là 2 thế kỷ rưỡi. Châu Phi tiếp thu Đạo Phật đó, được 80 năm. Châu Âu tiếp cận Đạo Phật khoảng 1 thế kỷ rưỡi. Châu Úc đó, thì chỉ có vài thập niên trở lại đây. Theo tỷ lệ dân số đó, thì Úc có 10% theo Phật giáo. Trong số đó chủ yếu là những người di dân từ các quốc gia ở châu Á, xuất phát từ hai bối cảnh, đó là khủng hoảng chính trị và khủng hoảng kinh tế. Người bản địa Úc đi theo Phật giáo không đáng kể. Các nước phương Tây còn lại thì Hoa Kỳ chiếm đại đa số lượng người theo Phật giáo, nhưng Phật giáo đây vẫn là một tôn giáo thiểu số ta, không phải là số nhiều, và cũng phát xuất từ con đường di dân, kinh tế và chính trị. Châu Âu tiếp cận Đạo Phật đó, thì cũng không ngoại trừ hai phương pháp vừa nêu. Cũng có một con đường thứ ba, đó là thông qua những hoạt động hoằng pháp của các vị tăng sĩ Phật giáo, với những chủ trương giới thiệu ánh sáng minh triết và đạo đức của Phật cho những người bản địa. Đứng đầu trong danh sách những nhà hoằng pháp đó, thì về phương diện học thuật ở cấp đại học đó, phải nói nổi tiếng nhất vẫn là hai thầy trò của Suzuki, mở ra một phong trào về nghiên cứu thiền và bộ não, thiền và phân tâm học, thiền và tâm lý học trị liệu. Vì toàn bộ trọng tâm của phong trào Phật học ảnh hưởng cấp đại học ở Mỹ và một số nước phương Tây đó, dưới góc độ thiền, nhất là thiền công án và thọ đạo. Sau khi hai thầy trò thiền sư Suzuki qua đời đó, thì các ảnh hưởng đó bị khép lại, bởi vì cũng rất hiếm tìm được các học giả lớn hưởng ứng được cái phong trào nghiên cứu đối chiếu so sánh tỷ giáo, mà nó đòi hỏi cái kiến thức của y khoa hiện đại và kiến thức Phật học phải cao. mà các học giả đó, có người thì đạt được phương diện này thì lại khuyết ở phương diện khác. Phong trào giới thiệu Phật giáo của Đức Dalai Lama và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó đã mở ra một cái tiềm năng mới, một cánh cửa mới, phương pháp tiếp cận rất là mới mẻ đối với dân phương Tây. Lợi thế của Dalai Lama và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng là nhờ tị nạn tại Ấn Độ tiếp nhận được nguồn giáo dục bằng tiếng Anh. Các vị Lạt Ma và các tăng sĩ Tây Tạng đó chia sẻ Phật pháp bằng tiếng Anh nên phương Tây đã ngưỡng vọng về nền minh triết châu Á mà nổi trội nhất đạo Phật từ lâu, nay được bắt gặp được. Mặc dầu đây chưa phải là một cái phiên bản về đạo Phật chánh thống mà họ tiếp cận được từ các kinh điển Pali, bản dịch của Hội Thánh Điển Pali do hai vợ chồng Rice David chủ xướng ở Anh. Phương pháp Phật học của Phật giáo Tây Tạng có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm là đi về tâm lý học trị liệu, mà ở Việt Nam chúng ta thường gọi đó là những loại sách học làm người, tức là đi khai thác các góc độ tâm lý Phật giáo ứng dụng trong đời sống xã hội mà con người cảm thấy là nó có những giá trị rất là thực tiễn, cần thiết. Cho nên giới tri thức, giới trung lưu của phương Tây đó cảm thấy đây là những sản phẩm tinh thần rất mới lạ, rất thu hút và nó có nhiều chất bổ so với mảng văn học kinh thánh của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây. Khuynh hướng thứ hai đó là truyền bá một đạo Phật mật tông mang tính chất huyền bí, từ học thuyết tái sinh và những cái giá trị cường điệu, tính huyền bí và màu nhiệm của truyền thống Tây Tạng. Điều này đã tạo ra một sức thu hút rất lớn đối với giới bình dân của phương Tây. Nổi lên như là một ngôi sao bắt đầu ở phương Tây ngày nay, về phía Việt Nam thì chúng ta danh dự có Thiền sư Nhất Hạnh giới thiệu một đạo Phật minh triết dựa vào kinh điển gốc của Đức Phật và phương pháp thiền dựa vào tứ niệm xứ và minh sát tuệ theo một cách thế giống như phương pháp luận của Đại Thừa. Từ đó mà người theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó vẫn cảm thấy có những cái mới để học, người theo Đại Thừa đó cảm thấy cũng có những cái ứng dụng rất hấp dẫn không thể bỏ qua. Trước khi các phong trào Phật học vừa nêu trở thành là những cây giống mới ở mảnh đất của phương Tây đó, phải nói rằng là các học giả Ấn Độ học của Đức, của Anh và của phương Tây nói chung đã làm cái công việc văn học và truyền thông về nền minh triết của Phật giáo. Mà trong thời kỳ Anh trị á, họ là những người đến Ấn Độ nghiên cứu bằng tri thức khoa học và tính khách quan. Họ đã giới thiệu ra một đạo Phật rất là ấn tượng, mang tính thu hút cao. Và khi bắt gặp được những cái phong trào Phật giáo ứng dụng của Đức Đại Lạt Ma và của Thiền sư Nhất Hạnh đó, thì các hạt giống tri thức mà họ tiếp thu được từ đạo Phật qua sách vở và kinh điển đó bắt đầu được nảy mầm và trở thành như là một sự lựa chọn rất mới. Đó là những điều hứa hẹn, những triển vọng mà tính tương lai của nó đó lệ thuộc rất nhiều vào cách thức làm đạo của tăng sĩ chúng ta. Về phương diện này đó, cộng đồng Phật giáo thế giới bao gồm cộng đồng Phật giáo người Hoa, cộng đồng các quốc gia còn lại nổi tiếng nhất bằng ngôn ngữ tiếng Anh là cộng đồng Phật giáo Tích Lan và các quốc gia khác, cần phải tham khảo để có thể giới thiệu một hình thái đạo Phật thích hợp với bối cảnh văn hóa, triết học và xã hội của những người theo phương Tây. Trong tình huống này đó, một cách khách quan chúng ta có thể khẳng định phong cách làm đạo của thiền sư Nhất Hạnh thể hiện được sự tiếp biến văn hóa của phương Tây, cho nên giới trí thức đã đón nhận phương pháp này rất nhanh chóng, rất ấn tượng. Phật giáo Tây Tạng thì nhập cảng nguyên si nền Phật học Tây Tạng cho phương Tây, và do đó nó có những rào cản rất là nhất định. Phương Tây vừa thức tỉnh từ thế kỷ thứ 17 khỏi những cái ách nô lệ mà tôn giáo, ở đây cụ thể là Công giáo, đã đè nặng lên trên lịch sử 17 thế kỷ. Khi Dương Giai tỉnh thức để hướng về nền minh triết châu Á, trong đó Phật giáo là chói sáng nhất đó, thì người phương Tây đang kỳ vọng một đạo Phật mang tính trí thức. Có mặt tại châu Á trong các cuộc hành hương hay là du lịch văn hóa về nguồn đó, thì đại đa số dân trí thức phương Tây giác ngộ theo đạo Phật đó cảm thấy rất ngỡ ngàng, đại đa số là ngạc nhiên ở chỗ đó, hình thái đạo Phật mà họ tiếp nhận được từ văn học Phật giáo, cụ thể là văn học Bali, và một hình thái đạo Phật được các tăng sĩ chúng ta truyền bá, phổ biến, thuyết giảng, giới thiệu trong các chùa đó thực ra chỉ là một hình thái tín ngưỡng pha trộn với đa thần giáo, mà vốn nó rất là xa lạ và khác với những lời minh triết của Đức Phật trong kinh điển Nguyên Chất. Tính thời gian nhiều nhất ở phương Tây tiếp cận đạo Phật khoảng 300 năm, ngắn nhất là khoảng 5 thập niên. Số lượng dân số Phật tử tại các nước phương Tây đó là không đáng kể, ngoài Úc, Mỹ. Các quốc gia còn lại, đặc biệt là những nước ở châu Âu đó, Phật giáo chỉ chiếm 0,0% thôi. Có đây chúng ta chỉ có khoảng vài tăng sĩ theo truyền thống Tây Tạng và những nhóm Phật tử nho nhỏ thôi. Ở châu Phi, Phật giáo đã có mặt khoảng 80 năm. Chúng ta cho đến thời điểm hiện nay mới có được 10 ngôi chùa, 18 tăng sĩ cho một châu lục có 54 quốc gia. Con số đó đó chẳng khác nào như là một hạt muối nhỏ mà phải nêm cho một cái đồng bằng sông Cửu Long lớn với cái lượng nước rất là nhiều, tức là chẳng thấm vào đâu hết đó. Chúng ta chưa có một giáo hội toàn cầu với các kịch bản Phật sự toàn cầu như các tôn giáo thế giới có tổ chức quy mô, mà điển hình mà nói rõ nhất đó là Công giáo La Mã. Do vậy cái ảnh hưởng Phật giáo của chúng ta ở phương Tây đó chủ yếu là các nỗ lực mang tính tự phát của một vài giáo phái, trường phái, pháp môn, tự viện hay là các cá nhân xuất chúng đó có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng và đi trước so với những người đồng tu và các pháp môn, các giáo phái còn lại thôi. Do vậy mà kịch bản giới thiệu Phật giáo cho người phương Tây đó của chúng ta có rất nhiều các lỗ hổng, cho nên tính thu hút của nó không ấn tượng được. Cộng đồng mà Việt Nam có mặt ở các nước và châu lục phương Tây cũng giống như Tích Lan, Campuchia, Miến Điện, đó là đi theo hai dạng, đó là khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng chính trị, tìm một mảnh đất hứa nên mà họ cho rằng đó có thể giải quyết được vấn đề tự do và cơm ăn áo mặc. Do vì đi bằng hai cái thế đó đó, chúng tôi tạm dùng một cái hình ảnh để sánh ví cho cái bản chất của cuộc ra đi đó, như là tổ ong bị vỡ, mạnh con nào lấy bay. Tức là cái tổ đó nó không còn đủ sức chứa để bảo toàn cái sự sống của những con ong, bao gồm ông chúa và các ông thợ. Và do đó có ông nào đó, tìm được con đường đi nào đó là cứ tự bay ta. Do vậy mà chúng ta không hề có những cái chuẩn bị cần thiết tối thiểu để có thể mang lại một cái nền minh triết của Đức Phật và Đạo Phật cho một thế giới mà họ đang khao khát, đang thiếu, đang tìm kiếm. Chúng ta mang đến tận nơi, thay vì họ phải đi qua châu Á ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và các nước đại thừa theo phong cách Trung Quốc. Bây giờ chúng ta mang đến tận nơi thôi. Chính vì chỗ đó mà chúng ta không hề có các kịch bản tiếp biến văn hóa để làm Phật sự cho dân bản địa. Tích Lan và Tây Tạng là hai cộng đồng Phật giáo ngoại lệ vì sử dụng thông thạo tiếng Anh. Tích Lan giới thiệu một truyền thống Phật giáo nguyên thủy, và Tây Tạng giới thiệu hình thái Phật giáo đại thừa theo phong cách của Mật Tông, mà về sau này họ có khuynh hướng giới thiệu đó là Kim Cang thừa, để tách rời cái ảnh hưởng khỏi Mật Tông, khỏi đại thừa, nhất là đại thừa của Trung Quốc. Họ muốn có một chỗ đứng rất độc lập và muốn được thừa nhận như là một trường phái thứ ba ngoài trường phái nguyên thủy và trường phái đại thừa. Trên thực tế, về bản chất và dưới góc độ Phật học đó, thì Kim Cang thừa, một danh xưng mới đi nữa, cũng chỉ là một giáo phái của đại thừa ta. Đầu tiên nó là đại thừa Ấn Độ, sau đó là đại thừa Trung Quốc, và dĩ nhiên nó có một phong cách riêng của đại thừa Mật Tông Tây Tạng. Do vì thiếu kịch bản, các cộng đồng Phật giáo di dân bằng con đường chính trị và kinh tế ở các châu lục đó đã nhập cảm nguyên si một nền Phật học ở nơi quốc gia của họ. Họ đã mang nguyên chất, và do vậy nó không được hấp thu một cách cần có ở các nước mà nó đang có mặt như một thực tại tâm linh mới. Sự phản kháng về văn hóa bao giờ cũng diễn ra theo một cách thế đó. Cái gì đã quen thuộc trở thành thành lũy, và nó sẵn sàng lội ra bên ngoài những cái không thuộc về nó, những cái không phải nó, lạ với nó. Còn nếu cái sự kháng cự đó không thành công đó, thì cái bản chất của văn hóa ở các quốc gia mới này đó sẽ tự khoanh vùng các cái dấu hiệu văn hóa mới, hoạt động văn hóa mới, để cho không được lây lan, giống như hệ thống kháng thể của người khoanh vùng các loại vi trùng từ bên ngoài mới tấn công vào, và do vậy các loại vi trùng đó không cơ hội đi thâm nhập sâu hơn, ảnh hưởng lan rộng hơn đối với các tạng phủ của con người. Và ở tầm mức đó, nó được xem là một sự khoanh vùng an toàn. Khoanh vùng văn hóa trên nền tảng các cái va chạm văn hóa dẫn đến những cái cú sốc văn hóa là một phản ứng hai chiều. Cho nên tiếp biến văn hóa là một nhu cầu rất quan trọng mà các nhà Phật học đó, thuộc các cộng đồng di dân đó, ít quan tâm đến. Cho nên sau nhiều thế kỷ, nhiều thập niên nỗ lực truyền bá giới thiệu một đạo Phật cho dân bản địa, phần lớn không thành công ngoài cộng đồng Phật giáo Tây Tạng và cộng đồng Phật giáo Tích Lan. Trong các cộng đồng di dân ở phương Tây đó, thì Việt Nam là một trong những cộng đồng lớn nhất. Lớn về số lượng, chúng ta có trên 2,5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Lớn về tổ chức, chúng ta có 11 giáo hội khác nhau. Lớn về cơ sở từ viện, chúng ta có khoảng trên 400 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ ở nhiều quốc gia. Các cộng đồng khác, ngay cả Tây Tạng cũng không sánh bằng. Mặc dù cộng đồng Việt Nam có mặt ở các châu lục đó, là từ cái thời điểm mấu chốt năm 1975, tức là trong vòng 5 thập niên thôi, số lượng từ Việt của chúng ta như thế là phá kỷ lục so với các cộng đồng Phật giáo thế giới còn lại. Về bản chất các hoạt động Phật sự và cách làm đạo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, đó là chúng ta nhập cảng nguyên si nền văn hóa Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng phong cách Trung Quốc sang các châu lục và các quốc gia nơi mà nền văn hóa này trở nên rất xa lạ, và do đó dân bản địa không tiếp thu được. Dù chúng ta có muốn truyền đạo cho họ, họ cũng không tiếp nhận được. Rào cản lớn nhất của sự kháng cự văn hóa này đó, đó là ngôn ngữ. Người Việt Nam có thói quen là nói tiếng Việt trong các sinh hoạt tại các chùa, nghi thức tụng niệm bằng âm Hán Việt, một ngôn ngữ rất xa lạ với những người sinh ra và lớn lên tại các quốc gia mà Đạo Phật đang có mặt. Và bằng cái thức làm đạo này đó, Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đang lâm vào một hoàn cảnh khủng hoảng. Đó là theo dự đoán 3 thập niên tới, nếu không thay đổi cung cách làm đạo, các chùa Việt Nam trên dưới 400 ngôi chùa đó phải là lượt đóng cửa, bán lại cho các cộng đồng địa phương. Và điều này nó diễn ra cũng giống như 2,5 thế kỷ trước, các ngôi chùa của Nhật Bản và Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ thông qua con đường của đảo Hawaii, bây giờ phải để các chùa trống và bán lại cho các tôn giáo khác hoặc là các cộng đồng di dân khác thôi. Vì người Nhật Bản và Trung Quốc ở tại đó ít đi chùa, bởi vì đi chùa họ không hiểu được, đa khi họ đang sống với ngôn ngữ tiếng Anh. Các chùa sinh hoạt bằng ngôn ngữ tiếng Nhật và ngôn ngữ tiếng Trung, hai ngôn ngữ vốn rất xa lạ với những người nói tiếng Mỹ, sống tại Mỹ với tư cách là công dân Mỹ. Tình trạng đó hoàn toàn giống với hiện trạng của Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ nói riêng và các châu lục còn lại nói chung. Rào cản thứ hai đó là nội hàm của các nghi thức đọc tụng mà cộng đồng di dân Việt Nam ở hải ngoại sử dụng đó là chỉ có tín ngưỡng thôi. Nghi thức tụng niệm của chúng ta gồm 4 thời: thời khuya, thành chú Thủ Lăng Nghiêm, thời trưa cúng dường Tam Bảo, thời chiều độ các hương linh, 10 loại cô hồn, thời tối khóa kinh tịnh độ chỉ giới hạn trong các bài kinh Dược Sư, Phổ Môn cho người già bệnh, Di Đà, Địa Tạng, Du Lan, Bơn cho mẹ, cho người chết. Hầu như trong nghi thức của chúng ta không có một bài kinh nào cho gia đình, cho xã hội, cho chính trị, cho sự phát triển, cho kinh tế. Và do vậy các nghi thức đó đã vô tình làm cho giới chính trị, giới kinh doanh, giới thương gia, giới trí thức, giới trẻ quay lưng hoàn toàn Phật. Và họ muốn, họ cũng không thể làm khác hơn, bởi vì họ không tìm thấy được những cái chất liệu tâm linh Phật pháp như được quảng bá, có cái gì đó thu hút họ, vì các nghi thức đó nó quá thuần tí về tín ngưỡng thôi. Và đây là cái hệ quả mà Phật giáo Việt Nam bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc trên dưới 20 thế kỷ. Các cộng đồng khác á, thì nhất là cộng đồng Phật giáo Nam truyền á, sử dụng Bali mà cho đó là thánh ngữ. Một mặt á, họ giữ được cái tính thống nhất trên toàn cầu, nhưng mặt khác á, họ đã tạo ra cái rào cản đối với phương Tây, làm cho phương Tây rất khó tiếp nhận đạo Phật. Ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, việc đọc tụng thậm chí giảng bằng tiếng Bali, người ta có thể hiểu được 20%, 30%, vì cái cấu trúc dân phạm của các ngôn ngữ đó và tiếng Bali nó có mối quan hệ mẹ và con, hoặc là quan hệ chị em. Nhưng nếu áp dụng cái mô thức truyền bá Phật pháp bằng Bali cho các nước phương Tây mà vốn bản chất ngôn ngữ là khác rất xa, thì điều đó đã trở thành một rào cản rất lớn. Cho nên cộng đồng Phật giáo Tích Lan, mặc dầu nói thông thạo tiếng Anh, nhưng mà các thời khóa tụng niệm chỉ thuần tí là Bali, điều đó đã tạo ra cái rào cản. Và rào cản này đã làm cho giới phương Tây có muốn tiến sâu, đi xa vào trong Phật giáo cũng gặp rất nhiều các khó khăn không kém. Tây Tạng đó, thì khi đi đến đâu đó, họ đều có các nghi thức đọc tụng bằng các ngôn ngữ quốc tế, chủ yếu là tiếng Anh. Tiếng Anh có thể sử dụng được ở châu Mỹ, gồm Mỹ, Canada và các quốc gia khác. Tiếng Anh có thể được sử dụng thông thạo ở tại châu Phi, ngoài một số nước sử dụng tiếng Pháp, nhưng mà ở quốc gia là sự tương tác thì tiếng Anh cũng là ngôn ngữ bắt buộc, cho nên họ vẫn có thể sử dụng thông thạo. Tiếng Anh có thể sử dụng quá thoải mái ở tại châu Úc, gồm có Úc và Tây Lan. Tiếng Anh không gặp trở ngại ở tại châu Âu, vì các cư dân của châu Âu bắt buộc phải học ba ngôn ngữ từ lớp mẫu giáo: tiếng Anh, tiếng Pháp và một thứ tiếng khác lựa chọn ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ. Vô tình chung, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu à. Và các nghi thức của Phật giáo Tây Tạng ở hải ngoại, ngoài Tây Tạng và Ấn Độ, đều là bằng tiếng Anh. Và đây là một cái lợi thế rất lớn, mặc dù đạo Phật của Tây Tạng là một đạo Phật nó có đến 80% mê tín, do ảnh hưởng từ đạo Bôn, một hình thái đạo phù thủy trước khi Phật giáo du nhập vào đất nước này. Bởi vì người phương Tây thích đạo Phật nhưng không biết tìm hiểu đạo Phật bằng con đường nào ngoài cái sự năng động của Phật giáo Tây Tạng. Từ năm 1959 thì hầu như họ gặp rất nhiều các rào cản về ngôn ngữ như vừa nêu. Cái đó về phương diện nhân học và văn hóa học, tôi gọi là các cái rào cản về văn hóa, những cái khác biệt, dị biệt về văn hóa mà người làm đạo nếu không tiếp biến nhân hóa thì không thể nào làm cho Phật giáo có mặt mạnh và mang tính bền vững như đạo Phật đã bám rễ sâu chắc ở châu Á của chúng ta. Cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chủ chân chiên lớn nhất, quan trọng nhất thay mặt Chúa của Giáo hội Công giáo La Mã, tuyên bố với cộng đồng Công giáo thế giới, thiên niên kỷ thứ 3 bắt đầu từ năm 2000 là thiên niên kỷ của Công giáo tại châu Á. Và đó là một chính sách. Chính sách này đang hoạt động rất mạnh với một hiệu quả rất cao. Chính sách đó gồm có 4 phương diện. Thứ nhất, sử dụng các dữ liệu dân hóa địa phương ở các nước châu Á làm công cụ truyền bá thần học.
hết pin rồi, hết rồi. Cái pin này nè, cái pin này
làm công cụ truyền bá thần học. Và bằng cách này đó thì các nhà thần học sẽ làm những cái công tác đối chiếu khập khiễng văn hóa của châu Á với văn hóa của Công giáo vốn khác nhau về nội dung, nhưng mà nó có thể có những hình thức na ná nhau về các khái niệm là một. Và người châu Á từ giới trung lưu trở xuống đó, đọc qua những văn bản như vậy dễ dàng lẫn lộn và thấy rằng là những gì trong nền văn hóa châu Á có, Công giáo cũng có, cho nên họ dễ dàng đi theo Công giáo. Thứ hai là biến các thực tại và văn bản kinh điển của các tôn giáo tại châu Á thành công cụ để phục vụ thần học, tức là đi sâu hơn vào các kinh thánh, các kinh điển của các tôn giáo khác và cố gắng so sánh khập khiễng để cho ta thấy là những gì đạo Phật có, đạo Nho có, đạo Lão có, đạo Bà La Môn có, bốn tôn giáo chính tại châu Á thì trong kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước Công giáo cũng có. Và sự đánh đồng khập khiễng này đó đã làm cho ta thấy là Công giáo cũng mang tính phủ trừng như đạo Phật, và do vậy đi theo Công giáo. Thứ ba, vay mượn kiến trúc mỹ thuật của văn hóa châu Á làm công cụ để truyền bá thần học. Nhà thờ ở tại Nhật Bản phải có kiến trúc của Nhật Bản, nhà thờ tại Việt Nam phải có cổng tam quan, phải có mấy cổng, chỉ khác nhau là ở trên đỉnh điểm của nó có cây thập giá thôi. Nhà thờ ở Triều Tiên thì có phong cách Triều Tiên, tức là lấy dữ liệu văn hóa gốc đó để xây dựng cái cơ sở vật chất của Công giáo. Và về phương diện này đó là Công giáo trong vòng 14 năm qua làm rất tốt. Điều đó nó sẽ giúp cho dân châu Á quên dần đi cái hình ảnh thực dân xâm lược của Công giáo trong những cái năm mà họ cùng với các phái đoàn xâm lược thực dân. Và dần dần họ sẽ cảm thấy thân quen với cái nền tôn giáo xâm lược ngoại lai này và dễ dàng chấp nhận nó. Thứ tư, sử dụng con đường cưỡng đạo theo hôn nhân làm công cụ để phục vụ thần học. Và hiện nay đó tại châu Á 65% những người bỏ đạo gốc bao gồm các Phật tử là thông qua con đường hôn nhân, và hiệu quả của nó cao gấp 5-7 lần so với con đường theo đạo có gạo mà ăn. Trước đây Công giáo thường làm như thế, và hiện nay đó trong vòng 7 thập niên qua và có lẽ là thêm ít nhất là 10 thập niên tới, Tin Lành vẫn tiếp tục sử dụng công cụ này để truyền bá Tin Lành ở tại Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa, nơi mà đời sống người dân quá khốn khó đi. Các hỗ trợ về kinh tế vật chất đó làm cho họ cảm thấy cuộc đời mình được lên hương, được thay đổi. Với bốn chiến lược mới này cộng với một kịch bản toàn cầu rất hoàn chỉnh, số lượng dân châu Á bỏ tôn giáo gốc đi theo Công giáo bao giờ cũng nhiều hơn rất nhiều lần so với giới tri thức ở phương Tây giác ngộ và tình nguyện đi theo đạo Phật. Chủ trương của Công giáo La Mã từ Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị như là một đỉnh cao là đối thoại tôn giáo toàn cầu. Họ chủ động mời lãnh đạo của các tôn giáo đến Tòa Thánh Vatican, đến các cơ sở tôn giáo của họ nhân ngày Noel, ngay những ngày quan trọng. Họ đã thâm nhập cái đối thoại tôn giáo và triết học đó vào trong các trường đại học ở tại châu Á. Họ bảo trợ chọn gói cho các hội thảo triết học và các nhà thần học nổi tiếng của họ tham dự vào, với kiến thức ngôn ngữ, kiến thức sở trường về các lĩnh vực chuyên môn. Giới trí thức ở tại địa phương đó sẽ bái phục và có thiện cảm với các nhà thần học, và từ đó thiết lập cái thiện cảm đối với giáo hội Công giáo. Tại các nước châu Á nghèo thì Công giáo còn phối hợp với chính trị của các quốc gia lớn gây sức ép về cái con đường dân chủ, rồi công bằng xã hội, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, để buộc các quốc gia nghèo nếu muốn mở cửa kinh tế và phát triển dương giai với các quốc gia tiến bộ đó thì phải nhượng bộ họ về các phương diện này. Và thông qua đó đó, các cái phái đoàn truyền bá Công giáo và Tin lành đó được bám rễ sâu chắc hơn tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Phương Tây hỗ trợ cho các nước châu Á không bao giờ mang tính vô điều kiện. Cũng chưa có một quốc gia nào đàn anh hỗ trợ cho các quốc gia chư hầu hay đàn em một cách vô điều kiện. Tính điều kiện đó có thể được giấu đi bởi một cái hiệp ước giữa hai bên, để nó giữ cái thể diện của những quốc gia nhỏ, chư hầu trực thuộc hay đàn em thôi. Và trong các quan hệ với các quốc gia phương Tây đó, để có được cái sự lớn mạnh kinh tế, các nước châu Á phải bị đánh mất dần cái nền tảng dân hóa gốc của mình bằng những cái thỏa thuận đó. Cho nên cái thức làm đạo mà chúng ta đang truyền bá cho các Phật tử đó, theo chúng tôi là có rất nhiều các vấn đề. Đối với Phật giáo Nam truyền đó, thuận lợi lớn nhất của họ đó là truyền bá một đạo Phật nguyên chất. Nhưng cái rào cản đó là ngôn ngữ Pali, mà họ xem đó là thánh ngữ quan trọng nhất thôi. Họ trung thành một cách tuyệt đối và không có linh hoạt như Đức Phật đã dạy. Đó là những gì ta dạy ở nơi này, nếu không thích hợp nơi khác có thể tỉnh lược đi, bỏ bớt đi, và sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ ở các địa điểm để giới thiệu lời dạy của ta. Chủ trương đó của Đức Phật đã bị Đại hội Kết tập Kinh điển lần nhất phớt lờ do chủ trương quá cứng rắn của tổ Đại Ca Diếp. Hiện nay truyền thống Phật giáo Nam Tông đó vẫn giữ khuynh hướng này. Rào cản thứ hai đó là dầu đạo Phật nguyên thủy là nguyên chất, nhưng các nghi thức đọc tụng của họ đó phần lớn là do vua Thích Lan và Thái Lan biên soạn, cho nên nó nhấn mạnh về cái phước báo và nó ca ngợi quá nhiều về vai trò của chư thiên, về cái việc tái sanh hưởng phúc làm chư thiên ở kiếp sau ta. Còn các bài kinh nguyên chất như là kinh Tứ Diệu Đế, kinh Phước Báo, rồi kinh Từ Bi, kinh Pháp Cú và nhiều bài kinh khác hầu như là không có trong các nghi thức đọc tụng. Như vậy sự bám rễ sâu chắc của đạo Phật nguyên thủy đó chủ yếu là đi về con đường thiên thừa, nhân thừa. Nó là một cái hay, nhưng ngược lại đó, nó lại mất đi những cái bài kinh gốc của Đức Phật. Chỉ trong quá trình giảng dạy đó thì các nhà sư hướng dẫn cho tín đồ thôi, còn trong nghi thức đọc tụng đó thì là không có. Do đó quần chúng tại các nước Nam truyền rất mê tín, cũng không thua kém gì quần chúng tại các nước theo đạo Phật Đại thừa kiểu Trung Quốc. Đại thừa có hai trường phái lớn, trường phái Đại thừa Ấn Độ và trường phái Đại thừa Trung Quốc. Hai trường phái này là hoàn toàn khác nhau. Đại thừa của Ấn Độ bắt đầu manh nha vào khoảng thế kỷ thứ hai, xin lỗi, tới 200 năm sau khi Đức Phật qua đời, và phát triển mạnh nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, nó kéo dài cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Và đại thừa của Ấn Độ gồm có hai trường phái thôi, đó là trường phái đại thừa Trung Quán Mahamika và đại thừa Du Già Tông Yogacaya. Đại thừa Trung Quán đó thì nhấn mạnh về phương diện trí tuệ, lấy toàn bộ nền văn học Bát Nhã làm nền tảng, logic học và ngũ minh đó làm công cụ phương tiện để làm đạo, và sử dụng nhân bản quan trọng nhất là luận Trung Quán phá chấp bằng công thức bát không, bát bất và tánh không, để giúp cho con người rũ bỏ tất cả các chấp ngã và chấp pháp, thanh tịnh hóa tâm, giải quyết các phiền não và kết thúc nỗi khổ niềm đau. Còn đại thừa Du Già Tông đó thì nhấn mạnh đến việc phân tích các cái hoạt dụng tiêu cực của các thức, của các hạt giống tiêu cực nằm trong kho tàng thức Alaya, và cốt lõi vẫn để lột hết toàn bộ bốn phương diện ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái của thức mặt na, để con người có được một thanh tịnh tâm, và do vậy các phản ứng của con người thoát ra khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, từ đó chuyển thức thành trí và trở thành là bậc chân nhân và tiếp tục trở thành thánh nhân. Dù sao thì hai phong cách đại thừa này vẫn lấy kinh điển làm nền tảng, như là kinh điển đại thừa. Khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 Tây lịch đó, thì Tịnh Độ Tông đã phát triển nhanh chóng sau đó. 10 tông phái Phật giáo Trung Quốc lần lượt có mặt. Các tông phái này có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm thì đi theo tri thức thượng tầng, một nhóm thì đáp ứng cho giới bình dân. Nhóm đáp ứng cho giới bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông, chủ yếu là truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng quyền bí, thiêng liêng, để thu hút những người có ít nhiều tố chất mê tín. 8 trường phái còn lại gồm Tam Luận Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông thì quá cao, cao đến độ đó giới trung lưu về tri thức cũng không với tới được, nó chỉ đáp ứng cho một phần cái giới tri thức thượng lưu thôi. Và do đó cái ảnh hưởng của nó trong quảng đại đa số quần chúng là không đạt được ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Nổi trội nhất trong các tông phái đó thì có Pháp Hoa Tông và Thiền Tông. Tại các nước tiên tiến về giáo dục như Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, kinh Pháp Hoa được giảng dạy cho sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ năm thứ nhất. Ở các nước còn lại bao gồm Ấn Độ đó thì kinh Pháp Hoa được dạy cho sinh viên, thạc sĩ năm thứ hai. Ở một số nước khác trong đó có Việt Nam đó, thì kinh Pháp Hoa được dạy cho sinh viên cử nhân năm 3 hoặc là năm thứ 4. Còn những năm trước là không dạy, bởi vì nếu không có nền tảng về đạo Phật nguyên chất thì việc học kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ không có tác dụng, sẽ không nắm hết được tại sao nó có mặt, tại sao nó có cái mâu thuẫn lớn giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa, tại sao có những cái tấn công vào các A-La-Hán, và cái cực điểm của mâu thuẫn đó nó lên đến như một cao trào. Rồi kinh điển này sử dụng các hệ thống biểu tượng triết lý mà việc giải mã nó đòi hỏi có một kiến thức về văn hóa, tôn giáo và triết học rất vững theo cung cách của Ấn Độ. Các phần bên dưới không đủ sức để mổ xẻ như thế này. Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Di Thức Tông đi theo phong cách đó, cho nên là gần như làm cho quảng đại cái giới bình dân quay lưng. Do đó nói là 10 tông, thực ra nay chỉ còn 3 tông phát triển mạnh thôi. Đó là Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông. Và một tông nữa vẫn có sức sống gần bằng 3 tông này, đó là Pháp Hoa tông thôi. Nhật Bản tiếp thu Phật giáo Trung Quốc đã phát triển thành 14 tông phái, và cũng y hệt cái cung cách đó. Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam có một bối cảnh giống nhau, cho nên đã tiếp thu chủ yếu là Thiền tông, Mật tông và Tịnh độ tông ở Trung Quốc vậy. Nghi thức tụng kinh mà chúng ta sử dụng tại Việt Nam đó là một phiên âm của nghi thức do Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn vào thời Thanh của Trung Quốc. Nghi thức này đã có 90% là Tịnh độ tông, 7% là Mật tông, 3% là Thiền tông. Thiền tông ở đây được hiểu đó là Bát Nhã Tâm Kinh và cái phần đi thiền hành sau Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là ngồi thiền. Mật tông thì gồm có Án Lam số 2, rồi Thành Chú Đại Bi, Thành Chú Giảng Sinh, Thành Chú Thiêu Tha Khát Thường, Đại Thập Chú, Chú Thủ Lăng Nghiêm, các thành chú cho nghi thức vào buổi chiều. Nó là một cái nghi thức tổng hòa giữa ba trường phái phổ biến nhất ở tại Trung Quốc. Và do đi theo nghi thức này đó, hệ quả đó là chúng ta không có cơ hội phục vụ với chính trị, với kinh doanh, với tri thức, với trẻ. Và hệ quả này nó làm cho chúng ta thấy trên toàn cầu, tại các nước theo cung cách Phật giáo đại thừa của Trung Quốc, người đi chùa phần lớn là U50 và giới tính là chị em phụ nữ, trình độ đó là giới bình dân, bản chất nghề nghiệp là thành phần thất nghiệp. Chúng ta đánh mất cơ hội để phục vụ cho các thành phần còn lại ở chiều rộng cũng như lẫn chiều sâu. So sánh với cái kinh nghiệm làm đạo của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là chúng ta thua xa Đức Phật. Lẽ ra đó là học trò mình nên bắt chước Đức Phật, chúng ta rút được kinh nghiệm của Ngài để thích ứng với bối cảnh của từng quốc gia hơn. Trên con đường mà Sa Môn Gautama đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà để đi đến là Khổ Hạnh Lâm đó, thì các nhà tư vấn chính trị của vua Tamasala đã yêu cầu nhà vua làm một cái lễ tế đàn để kiếm cớ tiếp xúc với Sa Môn Gautama. Người ta vẫn còn ám ảnh rất lớn là nếu Tất Đạt Đa mà làm vua đó thì ông ấy sẽ trở thành chưởng lên thánh vương. Chưởng lên thánh vương trong nghĩa đen ở tại văn hóa chính trị Ấn Độ đó là thống nhất giang sơn về một mối, cai quản đất nước bằng luật pháp và đạo đức. Luật pháp là chế độ pháp trị ngày nay, còn đạo đức được hiểu đây là những lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật. Cho nên người ta phải chẳng đồng. Và cái phép thử mà Tần Bà Sa La đã đưa ra, tôi xin nhường nửa giang sơn này cho Ngài nếu Ngài không chê. Ma Kiệt Đà là nước lớn nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa thời Đức Phật. Sakya là nước bé nhất ở trong 16 nước. Chia nửa giang sơn thì gần như là quá lớn đó. Đức Phật là không ai. Tần Bà Sa La mới nhẹ nhõm, các nhà tư vấn chính trị của nhà vua mới nhẹ nhõm. Nhà vua yêu cầu nếu giác ngộ xin Ngài trở về độ tôi trước. Sa Môn Gautama đã hứa, nhưng trên thực tế Ngài đã không làm theo lời hứa. Theo kinh điển thì sau khi giác ngộ, Đức Phật đã nghĩ đến hai vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uddaka. Họ đã chết trước khi Ngài giác ngộ. Ngài nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như đi lội bộ 250 cây số từ một đội độ tràng đến Sa Nát. Chúng ta tự đặt ra tại sao? Vì trong năm anh em Kiều Trần Như đó, một ông đó là Bà La Môn, bốn ông là chính trị gia. Kiều Trần Như là một trong các thầy tiên tri. Lúc Thái tử Tất Đạt Đa mới sanh ra mấy ngày tuổi, ông ấy là trẻ nhất trong cái nhóm những người được mời về. Cho nên ông này biết rất rõ là Tất Đạt Đa chỉ chọn con đường tâm linh chứ không chọn con đường chính trị. Cho nên ông tình nguyện đi thuyết phục Tất Đạt Đa về, nhưng ông thất bại. Thực tế ông giả vờ vậy thôi, chứ ông muốn đi làm đệ tử của Đức Phật. Bốn ông còn lại đó là bốn nhà chính trị được vua Tịnh Phạn biệt phái để thuyết phục Đức Phật về, nhưng rồi họ lần lượt trở thành bạn đồng tu. Đó là giới Bà La Môn và giới chính trị. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá, và thông qua Gia Xá Đức Phật độ được thêm 54 đại gia tỷ phú. Họ là giới kinh doanh giỏi nhất. Đức Phật sau đó mới quay về Ma Kiệt Đà, độ Ba Nem Ca Diếp, đó là ba nhà tâm linh vĩ đại nhất ở nước Ma Kiệt Đà. Và dưới trướng ba ông này đó thì có 1,100+ tăng sĩ, và không cần phải tốn công độ, họ đã cùng với thầy của họ trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới độ nhà vua Tần Bà Sa La. Đó là một cái con đường mà chúng ta thấy đó, nếu nhìn từ góc độ của con người đó, Đức Phật rất có chiến lược. Nếu Đức Phật giữ lời hứa độ Tần Bà Sa La, Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của Ba Nem Ca Diếp, vì Ba Nem Ca Diếp là thầy của Tần Bà Sa La. Và trong một năm đầu đó, cái phong trào tâm linh mới của Đức Phật đó, nó trở thành như là Vần Thái Dương và các trường phái Sa Môn, Bà La Môn ngoài đạo Phật đó, nó như là các cái lập lòe của đom đóm về đêm này bị phá vỡ bởi nền minh triết mới của Đức Phật. Một phong trào tâm linh mới chưa từng có sức thu hút cải đạo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chưa bao giờ có một cái cuộc cải đạo đến cả hàng ngàn người. Rồi 8 vị vua đã trở thành đệ tử Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới bắt đầu độ giới bình dân. Ở đây chúng ta thấy một năm đầu Đức Phật độ giới chính trị, giới thương gia, giới đạo sĩ Bà La Môn, ba thành phần quan trọng nhất của xã hội tập cấp của Ấn Độ. Còn giai cấp cùng lên bên dưới Đức Phật quan tâm cuối cùng ta. Lý do rất đơn giản, Đức Phật không hề phân biệt đối xử, nhưng vì Đức Phật biết rất rõ đó, giới này đó là phục vụ cho ba thành phần kia. Họ là thuộc hạ, là người dưới trướng, cho nên ba thành phần này mà theo rồi đó thì tự động cái thành phần bên dưới này đó sẽ trở thành đệ tử Đức Phật. Nó như là một cái kết quả tất yếu mang tính kéo theo mà không cần phải dũng cảm, bất chiến tự nhiên thành thôi. Nếu chúng ta mượn cái ngôn ngữ binh pháp để mô tả về cái công cuộc cải đạo của Đức Phật, không tốn bất cứ một cái công sức gì, chỉ bằng trí tuệ thôi, Đức Phật đã thành công. Trong các ngôi chùa tiêu biểu nhất mà Đức Phật ở, đó là chùa Trúc Lâm và chùa Kỳ Viên. Trúc Lâm á, thì cách núi Linh Thú chưa được 3 cây số đường chi bay. Núi Linh Thú á, thì thấp hơn Yên Tử chúng ta khoảng 6-7 lần, nghĩa là nó không cao, đi trung bình 20 phút đi bộ là đến. Kể từ khi nhận tịnh xá Trúc Lâm, Đức Phật đã không ở trên núi Linh Thú nữa. Đây là dữ liệu mà hầu như Phật giáo Trung Quốc không đề cập đến, giấu đi luôn. Và bài kinh 42 chương á, nó có mang dấu ấn của một đạo Phật nguyên thủy trong giai đoạn đầu, một năm đầu thôi, vì chưa có chùa, các tăng sĩ phải ở mỗi người mỗi đêm một gốc cây. Chứ còn sau đó đâu còn cái văn hóa du mục đó nữa. Bắt đầu tu viện được thiết chế hóa, Đức Phật và tăng đoàn ở trong tu viện chứ không ở rừng cây. Và chùa Kỳ Viên cách thành Xá Vệ chưa đến 3 cây số. Lý do tại sao? Vì Đức Phật là người chủ trương nhập thế. Bây giờ mà xây chùa ở rừng cao, ở rừng sâu núi cao thì quần chúng gặp rất nhiều khó khăn. Nào là thú dữ nè, nào là phương tiện đi đứng khó khăn, mất nhiều thời giờ lắm. Đó là tính nhân động và nhập thế của Đức Phật. Đang khi Đạo Phật được truyền sang Trung Quốc, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng á, thì tu viện Phật giáo gần như là biệt lập với xã hội xung quanh. Nó chỉ tốt cho người tu, nhưng nó không tốt cho nhập thế. Công giáo La Mã, mặc dù Chúa Giêsu Kitô không hề giải chi về vấn đề này, vì Giêsu Kitô chết 3 năm sau 3 năm làm đạo, và lúc ấy ông ấy chưa có một cái cơ sở tự viện nào, nhà thờ nào hết á. Nhưng mà người Công giáo thông qua giáo hội Công giáo La Mã đó đã xây dựng các nhà thờ ở những vị trí đắc địa nhất trên khắp toàn cầu. Đó là lấy mô hình của Đức Phật ra. Rồi chúng ta thì lấy mô hình của Lão giáo, vì đạo Phật ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Lão giáo quá nhiều. Mà bài kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là một sản phẩm của Trung Quốc, thể hiện rõ cái pha trộn của Lão giáo vào trong đạo Phật đến gần như 30-40% ở trong Thủ Lăng Nghiêm. Và do vậy đạo Phật Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên bị các nho gia tấn công, bị các nho gia chà đạp, bị các nho gia liệt vào một đạo Phật mang tính mê tín dị đoan, xuất thế tức là trốn bỏ cuộc đời theo nghĩa chơi chữ, thay vì xuất thế là siêu việt cuộc khỏi cuộc đời, là bởi vì họ đã dựa vào các nghi thức đọc tụng của Trung Quốc để đánh giá đạo Phật. Và nghi thức đọc tụng đó, nó là thực phẩm mà các tăng sĩ và Phật tử ăn mỗi ngày. Con người học cái gì thì con người sẽ có kiến thức theo khuynh hướng đó, và có một cái tương lai theo cái khuynh hướng của kiến thức đó. Hiện nay Quốc hội Việt Nam đang cân nhắc việc cải tổ toàn bộ hệ thống giáo dục Việt Nam. Tại vì nếu tiếp tục giáo dục thế này, chúng ta đang rơi vào cái chủ nghĩa nhồi sọ thôi. Nó chỉ tốt chúng ta có rất nhiều các học sinh xuất sắc Olympic siêu sao, nhưng mà khi lên đến thạc sĩ, tiến sĩ thì chúng ta bị phương Tây bỏ xa, vì chúng ta nhồi sọ quá mức. Cái đầu óc của các cháu nó bị bão hòa, nó bị chai đi. Cho nên lớn lên đó, cái yếu tố mà khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo đó, nó không bằng như phương Tây. Do đó cần phải cải cách. Và cái nghi thức đọc tụng của chúng ta theo phong cách Trung Quốc đó, là một cái nghi thức mà cái lượng chất bổ về tâm linh không có đủ. Nó chỉ dành cho người già, bệnh, chết. Còn các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn quá cường điệu về tội lỗi, gồm có từ bi tỷ sám, lương hoàng sám, mục liên sám pháp, hồng danh sám pháp, rồi ngũ bách danh, tam tiên Phật, giảng Phật, là hoàn toàn 100% của Trung Quốc. Nó khác với cái cách mà Đức Phật dạy người ta sám hối nghiệp trước qua công thức mà Đức Phật đã độ cho A Sa Thế. Nhận thức tội lỗi là một tội lỗi, cam kết không tái phạm trong tương lai và nỗ lực chuyển nghiệp hiện tại, rất đơn giản vậy thôi. Nhưng Trung Quốc dựa vào cái đó cường điệu quá lên thành các nghi thức, mà cái dấu ấn của các nghi thức này đó là nó tố cáo nó khổ niềm đau theo một cái cách thức quá cường điệu, đến độ đó không khéo người đọc tụng các nghi thức đó rồi đó sẽ mặc cảm tội lỗi. Mà mặc cảm tội lỗi đó nó là một cái phiền não về tâm lý chứ không phải là tốt. Nhận thức tội lỗi là tốt hơn để nỗ lực vượt qua bằng chuyển nghiệp, chứ còn mặc cảm á nó làm cho người ta trầm cảm, đó là một cái thái độ tâm lý tiêu cực. Như vậy toàn bộ các nghi thức mà Tịnh Độ Tông sử dụng ảnh hưởng gần như là 90% các tự viện cho các tăng sĩ dành cho già, bệnh, chết, có tội hết. Đó là một hệ quả thôi. Chúng ta có chấp nhận hay không thừa nhận, nó vẫn dẫn đến một hệ quả như thế. Năm 1994 khi mới sang Ấn Độ, vì đi du học quá muộn, cuối tháng 10 toàn bộ các ký túc xá của các trường nổi tiếng hết, chúng tôi đành phải nhập học vào một cái trường Hồi giáo, Jacob Hussain College, mang tên của Tổng thống Ấn Độ. Và trường Hồi giáo này có một ký túc xá nằm trong một cái đền thờ Hồi giáo. Chúng tôi phải giả dạng là người thường và ở chung với các giáo sĩ và tín đồ của Hồi giáo một năm, trong một cái đền thờ rất lớn, có sức chứa khoảng 10.000 giáo dân. Đến những ngày lễ, nhất là tháng Ramadan, tháng chay, khoảng 10.000 người tham dự, 96% là người nam, trong số đó đại đa số là thanh niên. Đạo Phật chúng ta là bi, trí và dũng, tức là yếu tố trí thức ấy, nó chiếm đại đa số. Trí và dũng nó thuộc về nam tính, bi ấy, nó thuộc về cộng thông giữa nam và nữ, tình thương là giới tính nào cũng có. Nhưng khi vào đạo Phật ấy, chúng ta không thấy giới trẻ hoặc là không đáng kể, chúng ta chỉ thấy phần lớn là giới già, mà người già đi chùa đây là dân thất nghiệp hoặc là dân nhà nghèo thôi. Do vậy cái cách thức làm đạo của chúng ta theo các nghi thức của Trung Quốc. Và nếu như chúng ta tiếp tục làm đạo theo phong cách này nữa thì trong vòng 50 năm tới thôi, bằng phương pháp có kịch bản toàn cầu của Công giáo với chủ trương của Giáo hoàng John Paul II đề nghị, châu Á là thiên niên kỷ thứ 3 của Công giáo, chúng ta sẽ làm một công việc cúng dường không đốt nhang các Phật tử chúng ta cho Công giáo và Tin Lành. Chuyện đó xảy ra không lâu đâu. Nhật Bản là một ví dụ điển hình, Đại Hàn là một ví dụ điển hình. Vào năm 1964, tức cách đây 50 năm, thì Việt Nam chúng ta có khoảng 50 triệu dân, Phật tử chiếm khoảng 80% dân số. Nhật Bản thì cũng có khoảng 70% dân số là Phật tử, Đại Hàn cũng vậy. Nay đó thì theo thống kê chính thức, Phật giáo chúng ta chưa có đến 38%. Còn chúng ta nói mình 75% là mình nói cho vui vậy thôi, ta nói theo cái con số của nhiều thế kỷ trước đó, chứ không phải chúng ta nói bằng số thực bây giờ. Nhật Bản bây giờ chưa đến 50% là Phật tử, Đại Hàn đó còn nhiều nhất là 20%. Thế về đó là Công giáo và Tin Lành. Cũng vào cái thời kỳ mà nam tiến của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chủ trương của Ngô Đình Diệm đó, thì Công giáo tại Việt Nam á là chưa được 2%, bây giờ họ đã được 10%. Tin Lành lúc đó chưa được 1%, bây giờ họ đã có được 5-6%. Tức là cái tốc độ và cái tỷ lệ phát triển của họ đó ngày càng tăng đều, bởi vì họ có chiến lược đàng hoàng. Còn chúng ta đó là gần như là nó tụt giảm đều, tụt giảm đều sau mỗi thập niên. Đang khi đó về bản chất kinh điển đó, thì không có một cái nền triết lý nào của các tôn giáo có thể ngang bằng 1/10 so với đạo Phật. Nhưng tại sao chúng ta lại đánh mất cái sự thu hút các thành phần so với các tôn giáo mê tín? Là bởi vì các nghi thức đọc tụng của chúng ta và cách thức làm đạo của chúng ta là có vấn đề. Trên nền tảng này, chúng tôi tha thiết kêu gọi Chư Tôn Đức suy nghĩ về một cái hướng quay trở về với đạo Phật gốc, và chúng ta truyền bá một đạo Phật nguyên chất, không bị lệ thuộc bởi lăng kính của Phật giáo Trung Quốc. Lệ thuộc văn hóa vào Trung Quốc cũng là một chuyện hiển nhiên, là vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ, từ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10. Tinh thần độc lập dân tộc được dâng lên như một cao trào vào thế kỷ thứ 10 dưới sự lãnh đạo đại tài của Thiền sư Vạn Hạnh, và dưới sự chủ trương nhất quán và mạnh dạn của Lý Thái Tổ. Văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật của thời Lý là không đụng hàng với Trung Quốc, có nhiều điểm vượt trội hơn Trung Quốc. Trung Quốc phải tham khảo và học lại. Thời Trần chỉ phát triển thêm những cái tinh túy của Phật giáo Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam ta, chứ còn khởi xướng cái phong trào độc lập văn hóa khỏi Trung Quốc là thời Lý. Và hai giai đoạn thế kỷ từ 10 cho đến 14 của Lý và Trần đó, phải nói đó là đỉnh cao của nền tự hào dân tộc Việt Nam. Các thế kỷ sau đó chúng ta mất dần cái tính tự hào, tính độc lập về văn hóa đối với Trung Quốc, về văn hóa Phật giáo đối với Phật giáo Trung Quốc. Các cái hay của Trung Quốc là để cho Trung Quốc xài, vì nó phù hợp với nền văn hóa Trung Quốc, nó không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Và Trung Quốc không bao giờ bỏ mộng bá quyền đối với Việt Nam. Lịch sử 2000 năm, trong đó có nhiều thế kỷ chiến tranh xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam, cho chúng ta bài học đó. Biển Đông chỉ là một ứng dụng của Trung Quốc thôi, về con đường lưỡi bò chính đoạn, rất vô lý, phi hiện thực, phi lịch sử, vi phạm luật pháp quốc tế. Trung Quốc chẳng màng đến, vì Trung Quốc có chủ trương như thế. Trong quá trình tái sinh thì những ông Trung Quốc của ta, Đông Châu Liệt Quốc của Tam Quốc Chí, tái sinh lại làm những ông này thôi. Và ngày xưa họ là thế, bây giờ họ cũng thế thôi. Cái phong cách cộng nghiệp đó rất khó thay đổi. Xâm thực dân hóa là con đường giết chết cái bản chất dân hóa của một dân tộc. Hiện nay Trung Quốc có ba mặt trận mạnh, đó là xâm thực dân hóa các nước láng giềng, mà Việt Nam là tiêu điểm. Thứ hai là xâm thực kinh tế, giết chết các nền kinh tế bản địa bằng một nền kinh tế rẻ tiền và hàng dậu, hàng nhái, hàng dởm, hàng có nhiều hậu quả về sức khỏe. Thứ ba đó là xâm thực chính trị và biến các nước yếu hơn mình, nhỏ mình trở thành những nước chư hầu bằng những cái khẩu hiệu rất là ống ánh vàng, 16 chữ vàng. Đó là cái chiêu của Trung Quốc. Nếu chúng ta không mạnh dạn nhận diện ra những vấn đề này để cắt đứt cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc, thì khi chúng ta có độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quyền tài phán, quyền chủ quyền trong thềm lục địa đi nữa, thì chúng ta cũng đã bị mất đi một cái phần rất quan trọng, đó là văn hóa. Về phương diện này đó, thì lãnh đạo Phật giáo Việt Nam phải có một vai trò chủ động. Còn các chùa, các tăng sĩ chúng ta thì làm công việc tự ý thức để tách rời khỏi, chẳng hạn như văn hóa y phục. Cái áo dược bình mà Hòa Thượng Viện Chủ đang mặc đó là của Việt Nam, còn áo tràng đó là của Trung Quốc. Chúng ta đang có một cái mặc định về văn hóa pháp phục của tu sĩ, áo dược bình dành cho sa di và tỳ kheo mới xuất gia và cho chư ni, còn áo tràng dành cho đại đức lớn, thượng tọa, hòa thượng. Đó là một sự đang tự trù dập văn hóa mình. Nó có gốc rễ từ sự mặc cảm văn hóa rằng là mình là nước nhược tiểu. Thực ra nước Việt Nam không nhỏ, nước Việt Nam không có yếu nhược, vì Việt Nam đã từng thắng là bành trướng Trung Quốc, thực dân Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Nhật. Chưa có một quốc gia nào thắng được như thế, và ngay cả trong quá khứ chúng ta thắng luôn Chật Quy Mông, tức là Mông Cổ, chưa có nước nào đã có được kỳ công đó. Cho nên chúng ta không yếu. Dân số của Việt Nam khoảng 85 triệu dân đó, có thể bằng 5 cho đến 10 mấy nước của châu Âu gộp lại. Nhưng mà cái mặc cảm về nhược tiểu là do vì chúng ta đứng kế bên anh khổng lồ Trung Quốc. Vậy thôi, bây giờ phải tháo cái ý tưởng nhược tiểu đó ra, thì chúng ta mới khẳng định với thế giới chúng ta có những cái riêng mà Trung Quốc phải học lại. Và ở nhiều trường hợp Trung Quốc phải làm học trò của Việt Nam, chứ không phải lúc nào Việt Nam mình cũng phải đi vay mượn của Trung Quốc và ảnh hưởng lệ thuộc của Trung Quốc. Thì sư Nhất Hạnh đã có những nỗ lực vượt trội tách rời khỏi ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, khỏi cái phong cách làm đạo của mình. Trước năm 1966 thì sư Đức Hạnh nổi như cồn. Những tác phẩm làm cho thực sự hành nổi thì gồm có Nẻo Về Của Ý, Nẻo Vào Thiền Học, hai tác phẩm chú giải Thiền Công Án và Thoại Đạo không thua kém gì Thiền Luận ba tập của Suzuki. Năm 66 khi đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sang Hoa Kỳ để vận động hòa bình cho Việt Nam bằng con đường phản chiến, thì Sư Nhất Hạnh đã đọc được cái quyển kinh An Bang Thủ Ý bản dịch của Khư Tân Hội, nó tương đương với kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở của Trung Bộ Kinh. Thì Sư Nhất Hạnh đã bắt đầu đổi 180 độ, không truyền bá Thiền Công Án và Thoại Đạo nữa, mà bắt đầu đi vào Thiền Chánh Niệm, Thiền Tứ Niệm Xứ, ẩn một thời gian để viết sách, sau đó lập Làng Mai. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của Làng Mai, các hoạt động của Làng Mai, phương diện nhập thức của Làng Mai đã trở thành rất là quen thuộc ở phương Tây ngày nay. Nếu Đức Đại Lạt Ma mà không có cái mạc là quốc trưởng và tăng thống của Tây Tạng, có lẽ Đạt Đại Lạt Ma sẽ không nổi trội hơn Thiền Sư Thích Chất Hạnh về phương diện tri thức, cách thức làm đạo và sự chung thủy với lời dạy quy chắc của Đức Phật. Như vậy cuộc đời và làm đạo của sự nghiệp của Thiền Sư Nhất Hạnh nó gồm có hai giai đoạn: giai đoạn trước năm 66 và giai đoạn sau 66. 66 là trở về nguồn, cho nên là phong cách làm đạo đó đã đón nhận được giới trí thức, giới trẻ và nhiều thành phần khác. Do đó chúng tôi đến đề nghị trước nhất chúng ta phải thay đổi cái nghi thức tụng niệm tại các chùa. Trong 18 bộ phái tại Ấn Độ đó, thì kinh Lược Bộ là ấn tượng nhất, vì kinh Lược Bộ đó chủ trương lấy kinh điển làm hệ quy chiếu và tu tập. Do đó người tu theo kinh Lược Bộ không bị mê tín dị đoan, bởi vì hàng ngày đọc tụng quá nhiều kinh điển Phật dạy đa dạng phong phú, cho nên hấp thu được rất nhiều các lời dạy về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị và nhiều phương diện khác. Do đó các nghi thức mới của chúng ta nó phải làm sao chứa đủ được các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, các kinh dạy về hôn nhân, các kinh dạy về xã hội, các kinh dạy về chính trị, các kinh dạy về kinh tế, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa, các kinh dạy về nghệ thuật chặt đứt nỗi khổ niệm đạo. Văn học Bali với năm bộ Nikaya là một kho tàng dữ liệu quý giá về phương diện này. Trong trường hợp đó, Thiền Sư Thích Minh Châu là viên Minh Châu đúng nghĩa và là quyền trang của Phật giáo Việt Nam, mang lại cho Phật giáo Việt Nam một cái bộ mặt mới rất là sáng chói. Và cũng nhờ các bản dịch của Hòa Thượng mà hiện nay Tăng Ni Việt Nam được học một cái nền Phật học mà dưới sự nhòi sổ của Trung Quốc đó, nó là kinh điển tiểu thừa chỉ dành cho các học hạt giống căn cơ vị kỷ nhỏ nhoi, hạt giống thúi, những cái tâm niệm là hẹp hòi. Từ đó nó dẫn đến cái mặc cảm và thành kiến làm cho chúng ta muốn chứng minh là đại thừa không cần phải đụng đến các bản kinh này. Và nếu bỏ các bản kinh đó đó, chúng ta sẽ bỏ rơi nhân thừa mà cuộc đời này ta cần đến nhân bản ta. Giác ngộ giải thoát là dành cho các tu sĩ chứ không phải dành cho người tại gia. Thay đổi nghi thức tụng niệm là cái bước đầu để Phật giáo Việt Nam thoát khỏi cái ắt thống trị xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Kế đến chúng ta phải thay đổi về kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật, rồi phong cách tượng, cách thờ phượng, văn hóa, y phục, để chúng ta có những yếu tố riêng. UNESCO, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, kêu gọi về sự độc lập văn hóa dân tộc và duy trì bảo tồn các hình thái văn hóa đó. Hiện nay nếu đi ra quốc tế, chúng ta mặc y và hậu của Việt Nam, chúng ta bị thế giới ngộ nhận rằng chúng ta là Trung Quốc. Đa khi Tây Tạng bé xíu có mấy triệu dân, có một văn hóa y phục, nghi thức tụng niệm, cách thức tu tập, làm đạo, mỹ thuật, kiến trúc, hội họa, tượng, không có cái gì giống với Trung Quốc. Và Trung Quốc phải đi học lại ở Tây Tạng. Do đó phải thoát thai ra khỏi cái dòng kim cô của Trung Quốc về văn hóa, thì Phật giáo Việt Nam mới có một chỗ đứng vững vàng trong cộng đồng thế giới. Về phương pháp tu đó, thì ít nhất là 20 bài kinh của Trường Bộ Kinh và cùng một khoảng kinh tương tự trong một số 152 bài kinh của Trung Bộ. Đức Phật khẳng định rất nhiều lần rằng tứ diệu đế, tức là chân lý qua nhân quả đạo đức và bát chánh đạo, là con đường duy nhất giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, giúp chân nhân trở thành thánh nhân. Ngoài tứ diệu đế không có con đường giải thoát đích thực. Nói cách khác, tứ diệu đế là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật trên lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thiền tông qua công án và thoại đầu, một phương pháp hoàn toàn mới không có gốc của kinh điển. Mật tông và Tịnh độ tông đó, ba tông này chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm ta, vì cái công cụ đó để giúp cho người ta cột tâm ở trên một đối vật để đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Nói cách khác, ba tông quan trọng nhất của đạo Phật Đại thừa theo phong cách Trung Quốc, cho nên có Việt Nam bị ảnh hưởng, là phiến diện, là thiếu toàn diện, là thiếu tính hệ thống và thua xa cái con đường tứ diệu đế mà Đức Phật đã chủ trương. Nhưng mà Trung Quốc giỏi quảng cáo và truyền thông, cho nên á, một cái hình thái rất nhỏ, rất ít, rất phiến diện đã được Trung Quốc lăn xê, bơm phồng, tô trét các văn học ánh sáng, đến độ người ta cho rằng đây là con đường nhất ngộ, tốt nhất thôi, không có con đường khác. Và người ta quên dần đi Đức Phật, ta quên dần đi Đạo Phật Quy Chân. Những người đi theo pháp môn của Trung Quốc chỉ biết đến các tổ sư thôi, người ta không quan tâm biết đến Đức Phật lịch sử và các giáo pháp nguyên chất của Ngài. Trung Quốc đã Trung Quốc hóa Đạo Phật một cách cực đoan, và các quốc gia khác bị ảnh hưởng theo cái tiến trình Trung Quốc hóa Đạo Phật này đó, đã làm cho Đạo Phật không còn thích ứng với dân tộc của họ nữa, tại vì nó chỉ phù hợp với Trung Quốc, nó phù hợp với các quốc gia còn lại. Thì đó là một vài cái như cái tình hình về Phật giáo ở thế giới và Phật giáo Việt Nam. Thông qua đó nó gợi mở chúng ta những cái suy nghĩ về những cái nhu cầu quay trở về với Đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc thì rất rõ, gồm có tứ diệu đế là cái quan trọng nhất. 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm, không có thể chia phân loại vào cái nhóm thứ năm, ngoài những bài kinh dạy về khổ, những bài kinh dạy nguyên nhân khổ, những bài kinh dạy về hạnh phúc và niết bàn, những bài kinh về con đường giác ngộ giải thoát, không có nhúng loại thứ năm.